là mầm mống báo oán ở người được bạn giúp. Đó là vì lòng tốt chỉ có hình thức bên ngoài là từ bi mà thôi. Còn sâu bên trong thì không phải là như thế, mà chính là những động cơ ngầm nào đó. Trong khi đó, từ bi là phi động cơ. Bạn cho đi chỉ vì bạn có, chứ không phải vì kẻ khác cần. Bạn không hề cân nhắc, tính toán khi cho đi. Bạn cho đi vì cuộc sống của bạn đang tràn ngập điều đó. Từ bi mang tính ngẫu nhiên và tự nhiên như hơi thở vậy. Còn lòng tốt là một thái độ có sự sắp đặt. Nó mang tính ngụy trang, khéo léo và toan tính. Hẳn là bạn đã từng nghe người ta nói rằng những gì mình không muốn thì cũng đừng làm cho kẻ khác. Thực chất câu nói này đã cho thấy bạn làm việc tốt chỉ vì bạn cũng được mong muốn người khác đối xử giống với mình. Đó là một hành động ích kỷ, xuất phát từ cái tôi cá nhân. Và thật ra thì cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Bạn không hề phụng sự kẻ khác. Bạn cũng không yêu thương ai hết. Mà tất cả cũng chỉ nhằm thu lấy những điều tốt đẹp cho chính bạn. Đó là cả tôi cá nhân ẩn đằng sau dưới dạng thức của thông thái cao cấp. Trong khi đó, từ bi là một hình thức cho đi mà không hề tính toán, chỉ vì đó là bản chất của bạn và bạn không thể làm khác đi được. Vì thế tôi muốn bạn hãy nhớ rằng từ bi không phải là lòng tốt. Mặt khác, bạn cũng cần phải hiểu rằng từ bi chính là lòng tốt đích thực và đó là duy nhất. Bạn không tử tế với kẻ khác. Bạn cũng chẳng vĩ đại hơn họ, mà chỉ đơn giản là bạn đang lan truyền đến họ những năng lượng tốt đẹp mà bạn cảm nhận được từ chính vũ trụ này. Năng lượng đó đến từ nhân loại và trở về với chính nhân loại. Bạn không hề cản trở con đường lưu chuyển của nó. Có một câu chuyện như thế này. Khi Alexander đến Ấn Độ, ông đã được gặp Diogenes, một trong những người sáng lập nên trường phái triết học Hoài Nghi, mà trước nay Alexander vẫn ấp ủ ước mơ được gặp bởi vì ông ta rất nổi tiếng. Rằng tuy Diogenes không có gì trong tay, nhưng chẳng ai trên thế gian này lại có thể giàu có được hơn ông. Hẳn là trong ông ta phải có cái gì đó rất đặc biệt. Người ta bảo ông ấy là một kẻ ăn mày, mà cũng lại là một vị hoàng đế. Chính vì thế Alexander đã quyết tâm đến tìm con người đặc biệt này. Alexander đến gặp Diogenes vào lúc sáng sớm khi mặt trời mọc. Ông nằm dài trên cát, trên người không mặc một thứ gì. Alexander bèn nói: "Tôi rất vui khi gặp ông. Dường như những gì mọi người kể cho tôi nghe về ông quả thật là đúng. Chưa bao giờ tôi gặp một ai hạnh phúc hơn ông. Tôi có thể làm gì được cho ông không, thưa ông?" Diogenes đáp: "Chỉ cần ông đứng xích qua một bên là được rồi. Ông đang che mặt trời đấy. Và nhớ rằng đừng bao giờ che mặt trời nữa nhé. Ông thật nguy hiểm vì có thể che mặt trời khi nó đang đến với mọi người. Làm ơn đứng xích qua một bên đi." Từ bi không phải là điều gì đó to tát mà bạn ban tặng cho kẻ khác. Đôi khi nó chỉ đơn giản là hành động xích sang một bên để không che ánh mặt trời của kẻ khác. Nói rộng hơn thì nó đồng nghĩa với việc bạn chỉ cần đừng ngăn cản Thượng Đế đến với nhân loại. Trong khi đó, có cả chính bạn ở trong đó. Hãy trở thành một công cụ để vũ trụ có thể đến với nhân loại. Hãy tưởng tượng bạn sẽ giống như một ống trúc rỗng để ánh sáng thiêng liêng của vũ trụ có thể xuyên chảy qua chính bạn. Chỉ có ống trúc rỗng thì mới có thể làm thành cây sáo và cho phép giai điệu của Thượng Đế trỗi dậy. Từ bi không xuất phát từ bản thân bạn mà là chính vũ trụ thiêng liêng. Trong khi đó, lòng tốt xuất phát từ chính bạn. Đó là sự khác biệt trước tiên mà bạn cần phải nắm rõ. Lòng tốt là một thái độ biểu hiện qua việc làm của bạn. Còn từ bi là một điều gì đó thuộc về tạo hóa thiêng liêng. Tất cả những gì bạn cần làm để có từ bi là đừng ngăn cản nó đến với nhân loại và với chính bạn. Cũng như hãy để mặt trời soi rọi đến vạn vật trong nhân gian này. Lòng tốt giúp củng cố cho cái tôi cá nhân. Còn từ bi chỉ xuất hiện khi cái tôi không còn nữa. Thiền định chỉ có một sách kinh duy nhất, đó chính là vũ trụ thiêng liêng. Người đạo Hồi có kinh Koran, người Hindu có kinh Veda, người Thiên Chúa Giáo có kinh Thánh, người Do Thái có kinh Thát Môn. Còn thiền định sẽ không có kinh sách nào cả, mà đó chính là vũ trụ này. Đó cũng chính là vẻ đẹp của thiền. Kinh sách của thiền hiện diện trong từng viên đá, trong từng tiếng hót véo von của loài chim, trong từng chuyển động đang tồn tại xung quanh bạn. Từ bi là khi bạn để cho giai điệu sống tuyệt đẹp đó hòa quyện cùng nhịp đập với trái tim mình, tuôn chảy trong con người của bạn, để bạn lại được một phần với vũ trụ. Bạn phải tan chảy và biến mất để cho giai điệu đó tồn tại. Quả thật là như thế. Chỉ khi đó bạn đã hoàn toàn quên mất chính bản thân mình rồi. Trong khi đó, lòng tốt khiến cho người ta trở nên kiêu hãnh vì quá chú trọng đến cái tôi cá nhân. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ nhận thấy rằng những người tốt bụng thường có cái tôi rất lớn, lớn hơn cả những người tàn nhẫn nữa. Điều này nghe thì rất lạ, bởi ít khi những người ác có ít nhiều cảm thấy tội lỗi, còn người tốt sẽ cảm thấy mình hoàn hảo, lúc nào cũng thánh thiện hơn người khác và tốt hơn kẻ khác. Người tốt nhận thức rất rõ những gì mình đang làm. Do vậy, mỗi cử chỉ của họ sẽ làm càng tăng thêm cho họ cái năng lượng và sức mạnh đó. Mỗi ngày họ sẽ càng trở nên vĩ đại hơn. Và tất cả chỉ là một hành trình giúp cho củng cố cái tôi cá nhân. Tôi xin được nhắc lại với bạn rằng từ bi không phải là cái mà chúng ta gọi là lòng tốt. Tuy từ bi vẫn có phần cốt lõi của sự tử tế trong đó, nghĩa là thái độ dịu dàng, cảm thông, chia sẻ, hữu ích và sáng tạo, nhưng nó diễn ra tự nhiên và hoàn toàn không dính dáng gì đến bạn. Từ bi đến từ sự hiện hữu và vạn vật, và bạn chỉ là một nhịp cầu giúp nó chạm đến với vạn vật. Bạn đóng vai trò tương tự như một mảnh kính, giúp cho ánh sáng đi xuyên qua mà không hề cản trở chính nó. Đó là lòng tốt thuần túy, không hề có cái tôi cá nhân bên trong. Điều thứ hai bạn cần phải nắm rõ là từ bi không phải là cái mà chúng ta vẫn gọi là tình yêu. Nó cũng mang yếu tố cốt lõi của tình yêu, nhưng lại không phải là tình yêu như chúng ta vẫn biết. Tình yêu mà chúng ta vẫn biết chỉ là sự đam mê, quyến rũ, và là một dạng của bóc lột người khác dưới mỹ từ là tình yêu. Bạn nói bạn được yêu một ai đó, nhưng liệu bạn đã từng yêu ai thật sự hay chưa? Hay bạn chỉ đơn giản là sử dụng một ai đó, chứ không phải là yêu họ? Và dĩ nhiên, như thế không thể gọi là tình yêu. Trong thực tế, việc sử dụng người khác lại là một hành động đáng lên án nhất trong cuộc sống này, bởi nó chẳng khác gì là tội phạm. Đừng bao giờ sử dụng người khác như là một phương tiện cho cuộc sống của mình, mà hãy biết ơn, tôn trọng bản thân họ. Chỉ khi đó bạn mới thật sự yêu họ. Ngày nay chúng ta dễ dàng bắt gặp những tình huống chồng sử dụng vợ như một phương tiện trong cuộc sống của mình, và ngược lại. Người ta không bị hủy diệt bởi sự căm ghét, thù hận, mà chính bởi thứ tình cảm được gọi là tình yêu đó. Chính vì gọi đó là tình yêu mà người ta cũng không xem xét lại thứ tình cảm này. Bởi tất cả những gì nhân danh tình yêu đều đẹp đẽ và đúng đắn. Thực tế thì không phải như vậy đâu. Loài người luôn đau khổ vì thứ tình cảm gọi là tình yêu đó. Và nếu nhìn cho kỹ, bạn sẽ thấy thật ra đó chỉ thuần túy là sự si mê, quyến rũ, vốn hoàn toàn không phải được gọi là tình yêu. Mục tiêu của si mê là sở hữu, trong khi mục tiêu của tình yêu chân chính lại là cho đi. Phương châm của sự si mê là hãy lấy thật nhiều và cho thật ít. Nếu như phải cho đi thì hãy cho đi tí ít thôi, như là một dạng mồi nhử vậy đó. Đó là thứ tình yêu đầy tính mặc cả. Bạn biết mình phải cho đi thứ gì đó thì mới có thể nhận lại một cái gì đó. Nhưng với công thức thì đó có phải là tình yêu không? Điều này chẳng khác gì là việc mua bán. Còn nếu được mà không phải mất một thứ gì cả thì thật tốt. Còn nếu phải cho đi mới được nhận lại thì hãy cho ít thôi. Và đừng quên giả vờ rằng bạn đã cho đi rất nhiều để cưỡng lại thật nhiều từ những kẻ khác. Sự si mê cũng đầy tính bóc lột, trong khi tình yêu thật sự thì không. Như vậy từ bi không phải là tình yêu nếu hiểu theo nghĩa thông thường, nhưng cũng chính là tình yêu nếu hiểu theo nghĩa đích thực của nó. Từ bi chỉ biết cho đi mà không màng đến chuyện nhận lại. Tuy nhiên những gì bạn nhận lại sẽ có giá trị gấp bội phần. Sự nhận lại đó là một điều hoàn toàn khác, chẳng hề dính dáng gì đến bạn. Nếu bạn mong chờ được đền đáp xứng đáng thì bạn sẽ chẳng nhận được thứ gì cả, và là rơi vào trạng thái của vỡ mộng. mọi chuyện tình rồi cũng sẽ rơi vào sự vỡ mộng. Bạn có nhận thấy rằng những đôi yêu nhau rồi cũng sẽ đi đến với sự buồn khổ, tuyệt vọng và cảm thấy bị lừa dối không? Trong khi đó, từ bi không hề có huệ lụy của vỡ mộng, bởi nó không bắt đầu bằng những ảo ảnh. Từ bi không đòi hỏi sự đáp trả nơi người nhận được, bởi người cho đi đã không cần biết đến điều đó. Thứ nhất là do người cho đi nghĩ rằng những gì mình cho đi là của trời đất ban tặng, chứ chẳng phải là của mình. Vậy thì tại sao mình phải mong chờ được đền đáp cơ chứ? Ngay cả đến lời cảm ơn mình cũng không màng. Đó là những gì xảy ra cho người đàn ông tìm đến với Giê-xu để được chữa lành. Ông ta mắc nhiều bệnh, nhiều năm mà chẳng có thầy thuốc nào có thể chữa được. Chính vì vậy mà khi được Giê-xu chữa lành, ông cảm thấy biết ơn vô hạn. Tuy nhiên, đáp lại điều đó, Chúa Giê-xu đã nói rằng: "Không, anh đừng cảm ơn ta, mà hãy cảm ơn Thượng Đế. Đó là nhân duyên của anh và Thượng Đế. Ta chẳng can dự gì cả. Chính niềm tin đã chữa lành cho anh. Nó đã giúp cho năng lượng của Thượng Đế chữa cho anh lành bệnh. Ta chỉ là nhịp cầu, không hơn, không kém, nối liền giữa niềm tin đó và năng lượng của Thượng Đế. Anh không cần phải đận tâm và cảm ơn ta. Hãy cảm ơn Thượng Đế và niềm tin của chính anh. Có điều gì đó đã kết nối, nối liền anh với Ngài. Ta chẳng là gì cả." Và đó là một ví dụ về lòng từ bi. Khi bạn có lòng từ bi, bạn sẽ cho đi mà không hề cảm thấy mình đang cho đi. Khi đó điều kỳ diệu sẽ xảy ra, khi sự đền đáp được thể hiện bằng hàng ngàn hình thức khác nhau. Bạn cho đi tình yêu, và từ khắp nơi tình yêu sẽ bắt đầu lan tỏa. Người có lòng từ bi sẽ chẳng bao giờ mong muốn nhận lại điều gì từ kẻ nhận được, bởi anh ta không hề tham lam. Như vậy, điều thứ hai bạn cần ghi nhớ là từ bi không phải là cái mà chúng ta vẫn gọi là tình yêu thương, nhưng lại chính là tình yêu thương đích thực. Điều thứ ba là từ bi là minh tuệ chứ không phải là trí tuệ. Minh tuệ vượt xa mọi giới hạn và nhiều của hiểu biết, tư duy, lập luận, lý lẽ, bởi tất cả những thứ đó đều nằm trong phạm vi nhất định. Người có lòng từ bi sẽ có minh tuệ chứ không phải là trí tuệ. Anh ta sẽ nhìn thấu và xuyên suốt mọi sự. Không có gì có thể che giấu được anh ta. Và điều đó không phải là do lập luận mà có, mà nhờ vào tuệ nhãn. Hãy nhớ rằng người có lòng từ bi sẽ cực kỳ thông thái, nhưng lại không nhìn sự việc qua lăng kính của tri thức hay logic. Anh ta hiểu biết nhưng không tư duy. Một khi đã hiểu thì bạn đâu còn gì để phải tư duy cơ chứ? Bạn chỉ suy nghĩ khi bạn không hiểu biết. Thế thôi. Chính vì bạn không biết nên bạn mới phải suy nghĩ. Còn một khi bạn đã biết rồi, đã thấy, thì bạn đâu cần phải suy nghĩ nữa. Người có lòng từ bi thì hiểu biết, còn kẻ trí thức thì suy nghĩ. Người có trí tuệ thì tư duy, Còn người có minh tuệ thì ngược lại. Anh ta cực kỳ thông minh, nhưng sự thông minh đó không hề vận hành theo phương thức tư duy, mà theo trực giác. Và điều thứ tư, từ bi không gắn liền với cảm xúc. Cảm xúc sẽ đi liền với tình cảm, trong khi người có lòng từ bi có cảm nhận nhưng phi cảm xúc. Họ vẫn cảm nhận được sự việc nhưng không hề có cảm xúc yêu thương hay ghét bỏ. Họ sẽ làm những gì cần phải làm nhưng không hề bị cảm xúc tác động bởi sự việc. Đây là điều hết sức quan trọng. Bởi một khi đã hiểu thế nào là từ bi, bạn sẽ biết được thế nào là Phật. Khi đau khổ, người tình cảm sẽ khóc. Khi thấy nhà cháy, người tình cảm sẽ gào khóc và đấm vào ngực. Nhưng họ sẽ không giúp được gì. Còn người có lòng từ bi sẽ không khóc mà hành động. Bởi họ biết rằng nước mắt là vô ích. Nước mắt không thể dập tắt được ngọn lửa. Nước mắt không thể biến thành thuốc để giúp kẻ ốm đau, bệnh tật. Nước mắt không thể giúp được người khỏi cái chết đuối. Nếu chỉ biết đứng gào khóc nhìn kẻ đang chết đuối, bạn không phải là người có lòng từ bi. Người từ bi sẽ lập tức nhảy xuống dòng sông và cứu người kia. Anh ta hành động ngay lập tức, không do dự trong một tích tắc nào. Hành động của anh ta diễn ra tức thì. Ngay khi vừa thấy cảnh tượng ấy, thì anh ta hiểu mình là người phải lao xuống dòng nước để cứu người. Chính xác hơn thì không phải anh ta đã hiểu, mà là Thượng Đế đã chuyển tải điều đó đến với anh ta. Việc hiểu và hành động của anh ta là hai mặt của cùng một vấn đề, và chúng không thể tách rời được nhau. Bạn đừng nhầm lẫn giữa người có lòng từ bi và người đa cảm. Người này đôi lúc có thể khiến ta nhầm lẫn là người có lòng từ bi. Tuy nhiên họ sẽ chẳng bao giờ hành động để giúp ai, mà chỉ tạo thêm rắc rối. Họ sẽ chần chừ thay vì giúp người khác ngay lập tức. Người có lòng từ bi rất nhanh và quyết đoán. Họ không khóc than, cũng chẳng bi lụy, mà chỉ biết hành động. Không lạnh lùng, cũng chẳng cuồng nhiệt. Họ ấm áp mà cũng điềm tĩnh, an nhiên. Đó cũng là nghịch lý của người từ bi. Họ ấm áp vì mang trong lòng một trái tim nhân ái, nhưng lúc nào cũng giữ cho mình có thái độ điềm tĩnh, an nhiên. Cho dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa, thì họ cũng điềm tĩnh, an nhiên để hành động. Chính nhờ vậy mà họ mới có thể giúp được người khác. Bạn cần nắm rõ 4 điểm yếu tố của lòng từ bi để có thể hình dung được từ bi là gì. Từ bi xuất hiện ngẫu nhiên, không thể do ta lựa chọn. Bởi nếu không thì đó là lòng tốt, chứ không phải là lòng từ bi. Từ bi đến tự nhiên, chẳng thông qua kinh sách nào. Bạn không thể cứ yêu thương nhiều hơn là sẽ có lòng từ bi, mà bạn cần phải thay đổi chất lượng của tình yêu thương đó. Người ta thường không muốn thừa nhận một điều là mình chưa bao giờ thật sự yêu ai. Và một khi đã không muốn thì họ sẽ không bao giờ nhìn ra điều đó đâu. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không bao giờ thay đổi. Và mãi mãi, Mọi tình yêu đều kết thúc trong sự vỡ mộng. Nhớ về mẹ mình, nhà văn Leo Tolstoy cho biết bà là một phụ nữ rất tốt. Tốt theo đúng cái nghĩa đen mà tôi đã giải thích, chứ không phải là từ bi. Bà tốt đến mức mỗi lần đi xem phim, bà cứ khóc suốt vì cảm thương cho các nhân vật trong phim. Gia đình của Tolstoy thuộc dòng dõi quý tộc. Vì thế mỗi khi mẹ ông đi xem phim, xem hát, thì có một người đầy tớ mang theo thật nhiều khăn tay để hầu cho bà. Tolstoy rất ngạc nhiên khi thấy giữa trời đông giá của nước Nga, khi tuyết rơi đầy, mẹ ông để mặc cho người đánh xe ngồi bên ngoài hứng chịu cái giá lạnh, trong khi bà ngồi trong nhà hát. Bà chẳng đoái hoài gì đến người đánh xe đang khổ sở và phát ốm vì lạnh ngoài kia. Ấy vậy mà bà lại có thể khóc sướt mướt vì một bộ phim đang xem. Những người tình cảm không mất một xu nào khi họ khóc lóc hay tỏ lòng cảm thương. Tuy nhiên, người có lòng từ bi có thể mất cả mạng sống để thể hiện sự từ bi của bản thân. Người từ bi thường rất thực tế, trong khi người tình cảm thường sống trong mộng mơ, tình cảm mơ hồ, viển vông. Từ bi không đến từ cảm xúc. Vậy thì nó đến bằng con đường nào đây? Đó chính là con đường của thiền định. Như thế chúng ta phải hiểu được thiền định đây là gì. Theo Đức Phật thì thiền định được định nghĩa bằng một từ duy nhất, đó là tịnh. Theo Ngài, khi tâm tịnh, nghĩa là thiền. Thiền là một trạng thái nhận biết, phi niệm. Trạng thái đó phi cảm xúc, phi tình cảm và cũng không vẩn vơ bất kỳ suy nghĩ nào. Khi đó bạn vẫn nhận biết sự việc xung quanh, nhưng chỉ có thế mà thôi, không còn điều gì khác nữa. Làm thế nào bạn có thể đạt được cái trạng thái đó? Người ta gọi đó là hua thua, nghĩa là phi niệm hay không lời. Tâm trí của chúng ta lúc nào cũng tồn tại vô vàn ý niệm nối tiếp nhau. Cái này đi, cái khác lại đến. Và giữa hai ý niệm nối tiếp ấy sẽ có một khoảng lặng, không suy tư, gọi là hua thua. Và chúng ta thường bỏ lỡ những giây phút đó vì không có điều gì nhắc nhở chúng ta từ bên trong. Tất cả những gì chúng ta cần làm là nhìn thấy điều đó đang diễn ra và ý thức được rằng lúc nào bạn cũng mang trong mình một kho báu. Thiền không đến từ nơi đâu xa xôi, mà đến từ trong chính bạn. Bạn chỉ cần nhận biết, nuôi dưỡng và chăm sóc nó, rồi nó sẽ lớn lên. Chính cái khoảng lặng giữa hai dòng suy nghĩ là cánh cửa giúp bạn đến với thiền định. Hua thua có nghĩa đen là trước lời. Hàm ý chỉ cái khoảnh khắc trước khi một ý niệm được sinh ra. Ngay khi một suy nghĩ nào đó xuất hiện thì người ta gọi đó là hua quay, nghĩa là sau lời. Sau khi một ý niệm đã trôi qua hay lời nói đã thốt ra, sẽ xuất hiện một khoảng lặng khác trước khi một ý niệm mới lại đến. Và đây chính là khoảnh khắc mà thiền định chú trọng đến. Đức Phật dạy rằng chúng sanh không nên sợ việc khởi niệm, mà nên sợ mình chậm trễ, không nhận biết chúng. Đây quả là một cách nhìn hoàn toàn mới về ý niệm mà trước Đức Phật chưa từng ai có thể nêu ra. Một khi ý niệm nào đó xuất hiện, nếu bạn nhận biết nó ngay từ đâu tới, đang diễn ra như thế nào và đi đâu thì không sao cả. Đây là một thói quen mà lâu dần sẽ biến thành một thành trì hữu ích cho bạn. Đây cũng chính là trải nghiệm đầu tiên của thiền định. Trong thiền tông có một hình ảnh ví von về sự động và bất động rất hay. Ví dụ như có một người lữ khách dừng chân tại một quán trọ để nghỉ ngơi hoặc ăn tối. Sau đó anh ta lại tiếp tục lên đường vì không có nhiều thời gian để nấn ná ở lại lâu hơn. Trong khi đó người chủ quán trọ lại không đi đâu cả. Người ra đi là người khách, còn người ở lại là người chủ trọ. Tương tự như bạn chính là ý thức của bản thân, là người chủ quán trọ. Còn những ý niệm cũng như những người khách, đi đến rồi lại đi. Bạn lúc nào cũng ở đó, không thay đổi, mãi mãi là chính mình. Bạn hãy thử nhìn lại mà xem. Có lúc bạn ốm đau, có lúc bạn khỏe mạnh, có lúc bạn đau khổ, có lúc bạn hạnh phúc. Ngày xưa bạn bé nhỏ, rồi bạn lớn lên và già đi. Ngày xưa bạn khỏe mạnh, ngày nay bạn yếu ớt. Tất cả những điều đó đến rồi đi. Chỉ có nội thân của bạn là không đổi. Chính vì thế mà khi soi lại nội thân, bạn sẽ thấy nó không hề có tuổi tác. Nội thân của bạn không hề già đi, vì bạn cũng chính là mình của ngày xưa. Bạn không hề thay đổi về mặt nội tại. Để tính tuổi tác, bạn phải dựa vào lịch, nhật ký hay giấy khai sinh, nghĩa là một điều gì đó thuộc về ngoại thân. Trong khi đó, nội thân của bạn không hề bị lão hóa hay tác động bởi thời gian. Cho dù trời có đẹp hay xấu thì bạn vẫn là bạn, không có gì thay đổi. Cũng giống như bầu trời vậy, đôi khi có những đám mây đen trôi ngang qua, nhưng bầu trời thì vẫn là bầu trời. Và khi mây trắng cũng thế, bầu trời cũng không hề thay đổi. Mây đến rồi đi, còn bầu trời thì vẫn ở lại và không đổi. Bạn chính là bầu trời, còn những ý niệm chính là những áng mây. Nếu bạn chú ý đến các ý niệm của mình từng phút một và không bỏ lỡ một ý niệm nào, thì bạn đã khởi lên được tính Bồ Tát trong mình. Đây cũng chính là khởi đầu của sự tỉnh thức. Bạn sẽ không còn mê muội, không còn bị lẫn trong những đám mây. Khi đó bạn hiểu rằng mình tồn tại mãi mãi. Đột nhiên bạn sẽ không còn lo lắng về điều gì nữa. Chẳng có gì có thể thay đổi được bạn. Bạn là mãi mãi như thế. Vậy nên bạn đâu phải lo lắng hay tức giận chi nữa. Tại sao phải lo lắng khi mà không còn gì có thể thay đổi được bạn nữa? Mọi thứ rồi sẽ đến và đi, nhưng trong một con sông, trên một bề mặt. Trong khi sâu thẳm trong lòng bạn sẽ không hề có một con sóng nào nữa. Bạn tồn tại là chính mình và thật sự hiện hữu. Trong thiền người ta gọi đó là trạng thái đạt đến chánh niệm, hay chính là vai trò của chủ quán trọ trong ví dụ nói trên. Thông thường tất cả chúng ta thường lẫn lộn giữa vai trò của chủ trọ và khách trọ. Chính vì thế mà chúng ta đau khổ. Khi những người khách trọ đến, chúng ta quá quyến luyến và thân mật. Do vậy khi họ sửa soạn ra đi, thì ta lại khóc thương và bệnh rịnh, cứ lẩn quẩn theo chân họ suốt để chia tay. Đến khi họ đã đi rồi mà ta vẫn còn thương nhớ, đau buồn. Rồi người khách tiếp theo lại đến, chúng ta lại tiếp tục thương nhớ và đau khổ, để rồi họ lại ra đi. Tất cả những người khách trọ đều đến rồi đi, không thể nào ở lại vì bản chất của họ vốn dĩ chỉ là khách trọ. Có bao giờ bạn để ý thấy rằng những ý niệm cũng không bao giờ lắng đọng lại lâu trong suy nghĩ của bạn hay không? Chúng đến rồi đi, cái nọ nối tiếp cái kia, và chúng sẽ không bao giờ ở lại với bạn cho dù bạn có muốn hay không đi chăng nữa. Không tin thì bạn hãy cứ thử xem. Thỉnh thoảng chúng ta cũng tìm cách thử giữ lại một ý niệm hay một từ nào đó trong tâm trí của mình, nhưng điều đó chỉ kéo dài được vài giây, rồi thì bao nhiêu ý nghĩ khác xảy đến liên quan đến công việc, gia đình, con cái mà ta phải bận tâm. Để rồi bỗng dưng ta nhận ra rằng ý niệm đó đã biến mất từ lúc nào. Khách trọ mãi mãi chỉ là khách trọ. Họ sẽ chẳng bao giờ ở lại. Một khi đã biết rằng mọi thứ xảy ra với bạn rồi sẽ đi, thì tại sao bạn phải lo lắng cơ chứ? Hãy để cho chúng tự đến và tự đi, còn bạn thì ở lại đây. Khi đó bạn sẽ cảm nhận được sự an nhiên, tĩnh tại trong tâm hồn. Đây là trạng thái vô ưu. Đừng lao sao, cũng đừng vùng vẫy trong đau buồn, thống khổ. Mọi ưu tư sẽ chấm dứt khi bạn là bạn, là người chủ trọ chứ không phải là một người khách trọ. Chỉ cần bạn đừng nhầm lẫn điều đó thôi là cũng quá đủ rồi. Khi đó cuộc sống của bạn sẽ được bao phủ bởi sự an lạc, nhiệm màu và tươi đẹp. Điều đó đã xảy ra với Đức Phật. Một câu chuyện thật đẹp đẽ. Bây giờ bạn hãy nghe chậm thôi, thật chậm, thật kỹ câu chuyện sau để đừng bỏ sót một chi tiết nào nhé. Một hôm đến giờ trưa, Đức Phật bèn chỉnh trang lại y phục, cầm lấy cái bình bát và đi vào thành Sravati để khất thực. Sau khi đi hết nhà này sang nhà khác, Ngài bèn trở về chỗ cũ của mình. Ăn xong, Ngài bèn cởi áo cà sa ra, rửa chân, sửa soạn chỗ và ngồi xuống. Chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa nhé, thật chậm thôi. Một hôm đến giờ trưa, Đức Phật bèn chỉnh trang lại trang phục, cầm lấy cái bình bát và đi vào thành Sravati để khất thực. Sau khi đi hết nhà này sang nhà khác, Ngài bèn trở về chỗ cũ của mình. Ăn xong, Ngài bèn cởi áo cà sa ra, rửa chân, sửa soạn chỗ và ngồi xuống. Hãy tưởng tượng cảnh Đức Phật làm tất cả những điều đó và ngồi xuống. Đó là hình ảnh sinh hoạt bình thường của Đức Phật. một cuộc sống bình thường như cuộc sống của bao người khác. Tuy nhiên, có một điều rất riêng mà không phải ai cũng biết. Đức Phật chỉ làm những việc hết sức bình thường thôi mà, có gì đâu mà đặc biệt. Ngài rửa chân, sửa soạn chỗ ngồi, ngồi xuống, cởi áo cà sa, cất cái bình bát, đi ngủ, rồi lại trở dậy, lặp lại những việc mà ai ai cũng làm. Tôn giả Tu Bồ Đề, một trong số các vị đệ tử, khuỵu chân quỳ xuống, chắp tay lại và tôn kính nói với Đức Phật rằng: thật là đặc biệt, thật là hiếm có. Nếu chỉ nhìn vào hiện tượng bề ngoài thì quả thật tất cả những việc đó không có gì là hiếm có. Việc Đức Phật về, cởi áo cà sa, cất đi cái bình bát, sửa soạn chỗ và ngồi xuống đều không có gì là bất thường cả. Và vị tôn giả Tu Bồ Đề, một trong các đệ tử lớn của Đức Phật mà cũng là người nhìn ra nhiều câu chuyện đẹp đẽ về Đức Phật, đã nhìn thấy điểm đặc biệt của nó. Tôn giả Tu Bồ Đề, một trong số các đệ tử khuỵu chân xuống, chắp tay lại và tôn kính nói với Đức Phật rằng: thật là đặc biệt, thật là hiếm có. Những sinh hoạt bình thường, thường ngày của Đức Phật chẳng khác gì một người bình thường, nhưng ẩn trong đấy là một điều gì đó rất đặc biệt mà những người vẫn gặp Ngài thường ngày không hề nhận ra. Và ngày hôm đó, bỗng nhiên tôn giả Tu Bồ Đề đã khám phá ra điều này. Thật là đặc biệt, thật là hiếm có. Đức Phật đã sống cùng với các đệ tử của Ngài đến 30 năm. Ấy vậy mà họ vẫn không hiểu biết gì về những hành động thường nhật của Ngài. Chính vì không biết nên họ nghĩ rằng đó là những việc hết sức bình thường và bỏ qua nó. Họ chỉ nghĩ rằng Ngài cũng giống như bao người khác. Chính vì thế mà nghi ngờ và không tin vào những gì Đức Phật nói. Nếu như tôn giả Tu Bồ Đề không nhìn ra vấn đề này thì cũng chẳng ai biết đến Phật là gì. Nếu như không có vị tôn giả Tu Bồ Đề kia thì chẳng những có thể nhìn ra điều gì diễn ra bên trong Đức Phật. Đó chính là việc Đức Phật đã thực sự đóng vai trò của người chủ trọ trong cuộc đời của mình. Từng giây, từng phút, Ngài sống trọn vẹn với cuộc sống nội thân an nhiên, vĩnh hằng. Ngài thiền trong từng phút giây của đời mình. Ngay cả khi rửa chân, Ngài cũng làm điều đó với tất cả sự tỉnh thức của tâm trí. Ngài luôn hiểu rõ, cái chân này không thuộc về ta, cái bình bát này không thuộc về ta, cái áo cà sa này không thuộc về ta, cơn đói này không thuộc về ta, và tất cả mọi thứ xung quanh đây đều không thuộc về ta. Ta chỉ là một nhân chứng, một người quan sát tất cả những thứ đó xảy ra. Đó chính là điều kỳ diệu, là vẻ đẹp không bao từ nào có thể tả xiết của Đức Phật. Ngài lúc nào cũng an nhiên, tự tại. Đó cũng chính là thiền. Bạn chỉ có thể có được điều này khi nhận biết rõ đâu là người chủ trọ, đâu là vị khách trọ. dòng ý niệm và tách biệt khỏi nó ra những mối bận tâm về chúng. Các ý niệm đến rồi sẽ đi, cảm xúc cũng đến rồi đi, những ước mơ cũng đến rồi đi, các trạng thái vui buồn cũng đến rồi đi, nắng rồi lại mưa, tất cả đều thay đổi ngoại trừ chính bạn. Nếu có điều gì đó bất biến thì đó chính là nội thân của bạn, là sự thánh hóa trong mỗi chúng ta. Hiểu được điều đó, trở thành điều đó, là sống trong điều đó, cũng chính là bạn đã định. Thiền là phương thức, còn định là mục tiêu để bạn đạt đến. Thiền chính là kỹ thuật giúp bạn nhận ra mình không phải là người khách trọ, còn định chính là hóa thân thành người chủ trọ, xem nội thân là trọng tâm. Phật tại tâm mỗi đêm ta ngủ, Phật tại tâm mỗi sáng ta đi, Phật tại tâm khi ta ngồi lẫn đứng, Phật tại tâm khi ta nói lẫn im lặng. Chưa bao giờ Phật bỏ nội thân, Phật với thân như hình với bóng. Nên chỉ cần nghe tiếng nội thân là ta gặp Phật của chính mình. Phật tại tâm mỗi đêm ta ngủ, trong bạn luôn có Phật và cũng không có Phật. Trong bạn là trần gian lẫn niết bàn, trong bạn có cả thế giới vật chất lẫn tinh thần, trong bạn có tất cả mọi điều huyền bí về sự tồn tại, là nơi gặp gỡ, là ngã đường giao nhau giữa thế gian và cả vũ trụ thiêng liêng. Bạn chỉ là nhịp cầu nối hai thế giới đó lại với nhau. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu bạn đặt mình thiên về thế gian thì bạn sẽ phụ thuộc về thế gian này. Còn nếu bạn thay đổi trọng tâm và bắt đầu chú ý đến tâm thức, bạn chính là Thượng Đế. Tất cả bắt đầu từ một sự thay đổi nhỏ đó. Phật tại tâm mỗi đêm ta ngủ, Phật tại tâm mỗi sáng ta đi. Lúc nào Phật cũng ở đó với bạn, bởi tâm thức luôn ở đó cùng bạn. Phật tại tâm khi ta ngồi hay đứng, cả người chủ trọ lẫn khách trọ lúc nào cũng hiện diện ở đó. Khách trọ thì luôn thay đổi, nhưng sẽ luôn có một người không đổi ở lại, và đó là người chủ trọ. Ngôi nhà trọ nội thân đó của bạn sẽ không bao giờ vắng bóng người, trừ khi bạn nhầm lẫn đặt mình vào vai trò của người khách trọ và ra đi. Hãy là người chủ trọ luôn an nhiên ngồi đó, không bị bất kỳ khách trọ nào làm phiền. Khi đó bạn sẽ cảm nhận được sự bình an tuyệt diệu đầy hồng phúc. Phật tại tâm khi ta nói hay im lặng. Ngay cả khi bạn nói thì vẫn có một điều gì đó im lặng tận sâu thẳm nơi bạn. Khi bạn si mê, khát khao thì vẫn tồn tại một con người thứ hai trong bạn không hề si mê hay khát khao. Hãy quán chiếu và bạn sẽ nhận ra điều đó. Bạn vừa gần gũi mà cũng vừa xa cách. Bạn cũng giống như dầu và nước vậy, tuy có thể tuôn chảy trong một bình đựng, nhưng vẫn là hai chất lỏng khác nhau. Lằn ranh giữa người chủ trọ và khách trọ rất mong manh. Tuy vậy đó vẫn là hai vị trí khác nhau. Khách trọ đến rồi sẽ đi và không ngừng thay đổi. Còn chủ trọ thì ở lại và mãi mãi chỉ là một. Chưa bao giờ Phật bỏ nội thân. Phật với thân như hình với bóng. Nên chỉ cần nghe tiếng nội tâm là ta gặp Phật của chính mình. Đừng tìm kiếm Phật ở đâu nơi xa, bởi Phật luôn ở đó tại tâm chúng ta, khi chúng ta là người chủ trọ. Câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để giữ cho tâm luôn ở vị trí của người chủ trọ? Tôi sẽ giới thiệu cho bạn một phương thức cổ điển và vô cùng hữu hiệu, là một trong những cách mà Đức Phật đã dạy. Hãy tách rời nội thân khỏi tất cả mối quan hệ để xem mình là ai. Hãy tưởng tượng bạn không phải là con của cha mẹ bạn, không phải là vợ hay chồng của người bạn hiện đời, không phải là cha mẹ của con mình, không có người thân hay bạn quen biết rồi mà biết, chẳng phải là công dân của một nước nào, để chỉ còn lại duy nhất bạn là chính bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là tách rời khỏi nội thân, khỏi mọi thứ quan hệ xã hội xung quanh. Mỗi ngày dành ra chút thời gian để ngồi trong tĩnh lặng và tách rời khỏi cuộc sống xung quanh. Tương tự như khi bạn tắt nguồn điện, đừng nghĩ đến việc bạn là vợ hay chồng, là cha hay mẹ, là người làm công hay ông chủ, là người da màu hay da trắng, là người phương Tây hay châu Á. Chỉ đơn giản bạn là chính bạn. Hãy tách khỏi 1001 mối quan hệ bên ngoài và tự hỏi mình là ai. Khi đó, bỗng dưng bạn sẽ nhận ra mình không hề trả lời câu hỏi này, bởi bạn đã tách rời khỏi mối quan hệ. Bạn không thể trả lời mình là một bác sĩ, hay mình là một giáo sư, hay mình là một người phụ nữ. Hãy tách rời khỏi mọi thứ và bạn sẽ được là chính bạn. Khi đó, người chủ trọ sẽ được ở một mình, không còn xao động bởi những người khách trọ. Những lúc như thế sẽ rất tốt cho chính bạn, vì khi bạn sẽ có dịp nhìn lại nội thân một cách chân thật nhất, những vị khách trọ sẽ khiến cho tâm bạn lao xao, chia trí và xáo trộn. Họ sẽ đòi hỏi bạn phải làm việc này hay việc kia. Chẳng hạn như bữa sáng của tôi đâu? Trong phòng có bọ. Máy nước nóng thì bị hỏng rồi. Khi đó, dĩ nhiên bạn sẽ phải đáp ứng những yêu cầu của họ ngay lập tức. Một khi đã hoàn toàn tách biệt khỏi mọi mối quan hệ xung quanh, sẽ chẳng còn ai có thể làm phiền được bạn nữa. Đột nhiên bạn sẽ còn lại với chính mình, một sự cô độc thuần túy. Bạn sẽ giống như một hòn đảo trinh nguyên, hoang sơ, như đỉnh Hy Mã Lạp Sơn chưa từng có dấu chân ai đặt đến. Đó mới chính là sự trinh nguyên đích thực. Khi bạn ở trong trạng thái đó, Thượng Đế sẽ đến với bạn. Một trong những phương thức cổ xưa của người Ấn để có con là họ chỉ làm tình khi thật sự thiền sâu. Bởi càng tĩnh tâm khi yêu, bạn sẽ càng mời gọi được những linh hồn trưởng thành hơn để có thể làm lại con cái của chính mình. Một khi đã thực sự ở trong trạng thái của người chủ trọ, bạn sẽ được đón chào như một vị khách quý. Đó chính là Thượng Đế. Khi đã tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh và đối diện với chính mình, hãy tự hỏi, nội thân này là gì? Lúc đó bạn sẽ không thể nào có câu trả lời được, vì đã cắt đứt mọi mối liên hệ xã hội với bản thân. Đó cũng chính là lúc bạn bắt đầu đi vào quá trình thiền. Và một khi đã đi vào trạng thái đó, bạn sẽ nhận ra, bạn sẽ ngộ. Khi thiền sư Ban K tổ chức khóa thiền kéo dài nhiều tuần tại một vùng hẻo lánh, rất nhiều đệ tử từ các nơi ở Nhật Bản đến tham dự. Một lần nọ, người ta bắt gặp một đệ tử ăn cắp đồ và báo lại với thiền sư Ban K để đuổi người này đi. Thế nhưng thiền sư Ban K lại phớt lờ chuyện đó. Sau đó người này lại tái diễn cái thói ăn cắp và lại bị bắt gặp. Và một lần nữa thiền sư Ban K lại bỏ qua. Điều này khiến cho các đệ tử khác nổi giận và viết thư đề nghị thiền sư phải đuổi người đó đi, nếu không tất cả họ sẽ bỏ về. Khi đọc lá thư đề nghị, thiền sư Ban K đã cho gọi tất cả mọi người lại và nói rằng: các huynh đệ thông thái, các huynh đệ biết đâu là đúng, đâu là sai. Các huynh đệ có thể tìm đến nơi khác để tu tập nếu muốn. Còn con người tội nghiệp này thậm chí còn chưa biết thế nào là đúng hay sai. Thế thì nếu tôi không dạy cho anh ta, thì ai sẽ làm điều đó? Nếu mọi người có thể bỏ đi hết, thì tôi vẫn sẽ giữ anh ta ở lại đây. Kẻ cắp nghe thế liền giàn giụa nước mắt, và từ đó anh ta tuyệt nhiên không còn nghĩ đến việc ăn cắp nữa. Câu chuyện trên diễn ra trên một khóa tu thiền, thế nên bạn phải hiểu thế nào là thiền. Để hiểu được điểm cốt lõi của câu chuyện, bạn phải thật sự hiểu được thiền ở trạng thái sâu là như thế nào. Những câu chuyện như thế này không phải là những câu chuyện bình thường, bởi chúng cần có một kiến thức nền tảng để hiểu biết. Nếu không, bạn sẽ không thể nào hiểu được ý nghĩa của câu chuyện là gì. Khi thiền sư Ban Khay tổ chức khóa thiền kéo dài nhiều tuần tại một vùng hẻo lánh, rất nhiều đệ tử từ các nơi ở Nhật Bản đến để tham dự. Những đệ tử này ở có mặt ở khắp tất cả mọi nơi, vì con người vốn dĩ mang đầu óc của tiền bạc. Cho dù họ có tiền hay không có tiền thì vẫn là giống nhau. Một lần nọ, người ta bắt gặp một đệ tử ăn cắp đồ và bảo lại với thiền sư Ban Khay để đuổi người này đi. Thế nhưng thiền sư Ban Khay lại phớt lờ chuyện đó. Tại sao thiền sư lại phớt lờ chuyện đó? Tại vì kẻ cả ăn cắp lẫn các học trò đều khác là vì tiền. Cả hai đều là kẻ cắp, và kẻ cắp này chỉ tìm cách đánh cắp từ kẻ cắp kia mà thôi. Trong xã hội này, nếu bạn lấy thứ gì đó của ai đó, thì bạn sẽ phải trở thành kẻ cắp. Còn nếu bạn có thứ gì đó, thì bạn cũng là kẻ cắp, không hơn, không kém. Có hai loại kẻ cắp trên cuộc đời này. Loại thứ nhất là kẻ cắp được tôn trọng, được xã hội nhìn nhận, cấp phép. Và loại thứ hai là những người tự làm điều đó một cách bất hợp pháp, không được cấp phép. Những người khôn ngoan không bao giờ đi ngược lại với pháp luật, mà tìm cách để lách cái luật pháp và để đánh cắp. Nhưng cũng có những người kém thông minh hơn họ. Họ nhận thấy rằng nếu chỉ biết tuân thủ theo luật pháp thì sẽ chẳng bao giờ có được gì cả. Thế là họ phá luật và bắt đầu làm những chuyện phạm pháp. Tuy nhiên, động cơ của tất cả mọi người đều là vì tiền. Chính vì thế mà thiền sư Ban Khay đã bỏ qua chuyện đó. Sau đó, người này lại tái diễn thói ăn cắp và bị bắt gặp. Và một lần nữa thiền sư Ban Khay lại bỏ qua, bởi ông biết rằng tất cả họ đều là như nhau. Một kẻ tội phạm nếu thực hiện thành công phi vụ thì được người khác ngưỡng mộ, còn nếu không thì sẽ phải vào tù. Hay nói cách khác, kẻ cắp thành công thì được tôn làm vua, còn thất bại thì chỉ là kẻ cắp. Thế thì Alexander vĩ đại là ai? Chỉ là một kẻ cắp vĩ đại mà thôi. Và ông ta là một kẻ cắp thành công. Tôi có đọc một quyển sách lịch sử nói về việc 20 người bị trục xuất khỏi nước Anh vì họ làm cướp biển. Rồi sau đó 30 năm, một trong số đó đến Úc và một trong số đó đến Mỹ để sinh sống. Có người trong số họ trở thành nhân viên chính quyền của Mỹ. Có người thì kinh doanh bất động sản hay ngân hàng. Tất cả 20 con người đó đều trở thành những người được kính trọng trong xã hội. Chính vì thế mà thiền sư Ban Khe đã bỏ qua việc ăn cắp đó. Ông không quan tâm đến mấy việc làm như thế này. Thế gian là như thế. Một người với đầu óc không tiền bạc như ông sẽ không chú tâm đến những chuyện như thế. Và điều này khiến cho các đệ tử khác nổi giận và viết thư đề nghị thiền sư phải đuổi hồi nào đó đi. Nếu không, tất cả họ sẽ bỏ về. Việc này cho thấy những học trò đến đó không phải là để thiền. Bởi nếu có, họ phải hiểu được một số quan điểm cơ bản của thiền là đầu óc không tiền bạc. Là bạn phải biết buông bỏ vật chất ở một mức độ nhất định. Bạn phải thấy rằng việc đó, một ai đó đánh cắp vài đồng bạc, không phải là một việc lớn lao, không phải là một việc